Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sáng nay 31 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp thứ 5 Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu ở các tỉnh thành trên cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các bộ, cơ quan đã cắt giảm, đơn giản hóa 168 quy định kinh doanh, đơn giản hóa 247 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Nhiều quy định đã được cải cách mạnh mẽ, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hơn 13,9 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, triển khai thí điểm nhiều mô hình, cách làm hay, đạt hiệu quả cao như cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua VNEID ở Thừa Thiên Huế và Hà Nội, trung tâm hành chính một cấp ở một số tỉnh, thành phố. Bộ Y tế cho biết từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận trên 41.900 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số mắc giảm 1,2 lần, tử vong giảm 6 ca. Theo ngành y tế, bệnh sốt xuất huyết lây từ người bệnh sang người lành qua trung gian mũi vằn. Hiện khu vực các tỉnh Nam Bộ đang vào mùa mưa, mũi vằn sẽ phát triển mạnh. Ngành y tế kêu gọi mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết thường xuyên để ngăn chặn dịch bùng phát. Hôm nay, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết các đơn vị thi công đang tiến hành căng dây văn đầu tiên cho cầu rạch Miễu 2 tại trụ tháp B20 và sẽ triển khai căng cáp dây văn tiếp theo tại trụ tháp B19. Tiến độ dự án đã hoàn thành được 55,9%, tổng thể cơ bản đáp ứng theo kế hoạch. Phần cầu chính cầu rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ hơn 5%. Hiện trên công trường, các đơn vị đang nghiêm túc triển khai thi công 3K, 4 kiếp, quyết tâm hoàn thành dự án vào ngày 2 tháng 9 năm 2025, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong ngày, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường cao đẳng FPT Polytechnic Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Dịch vụ Việc làm 22 tỉnh thành tổ chức sàn giao dịch việc làm liên kết vùng giữa Thành phố Hồ Chí Minh với đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành lân cận. Sàn giao dịch việc làm có sự tham gia của 45 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp tại trường cao đẳng FPT Polytechnic Thành phố Hồ Chí Minh, 339 doanh nghiệp tuyển dụng trực tuyến tại các tỉnh với 39.366 vị trí việc làm cần tuyển. Sàn có trên 2.800 người lao động tham dự ứng tuyển vào các ngành nghề, công nghệ thông tin, kỹ thuật, kinh doanh, cơ khí, nhà hàng, kho vận logistics, dệt may, da giày. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ vào sáng nay đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Những kết quả nổi bật trong 5 năm qua đó là Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố được quân khu 9 đánh giá cao, thực hiện tốt các công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật đạt 100%, xếp nguồn dự bị động viên đạt 99,92%, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng theo quy định, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt hơn 18%. Đặc biệt, từ năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện mô hình Tết quân dân mừng chôn cho năm thơ mây, đến nay đã tổ chức ở 3 quận huyện với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Song song đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện cũng như chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các quận huyện tổ chức Tết quân dân với tổng kinh phí hơn 528 tỷ đồng. Chiều nay đã diễn ra phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân thành phố tháng 7 năm 2024. Theo báo cáo, tình hình kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm nay tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 4,82%. 7 tháng ước tăng 6,22%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 7 tháng ước tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng ước tăng 11,67% so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục phát triển ổn định, tổng số khách tham quan du lịch 7 tháng đầu năm đạt hơn 4.180.000 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 3.800 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Hôm nay tại quận Cái Răng, Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị giao ban thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với thường trực Hội đồng Nhân dân quận, huyện 6 tháng đầu năm 2024. 6 tháng đầu năm, Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân các quận, huyện đã có nhiều nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định và đạt được một số kết quả nổi bật. Trong đó đã tổ chức 48 đợt giám sát làm việc với nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Nhìn chung, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương. Ngoài ra, các hoạt hoạt động tổ chức kỳ họp xúc tiến cử tri tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và các hoạt động khác được Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân các quận huyện triển khai thực hiện đúng theo quy định. Với chủ đề kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp, các tham luận trình bày tại hội nghị đánh giá những mặt làm được chưa được, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn cũng như đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp. Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Cần Thơ sáng nay tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của thành phố vẫn còn những khó khăn, tình trạng thiếu thuốc, vật tư, hóa chất y tế đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển người tham gia bảo hiểm y tế. Tính đến hết tháng 6, có hơn 1.069.000 người tham gia, đạt gần 85% dân số, giảm hơn 16.200 người so với cùng kỳ năm rồi. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hơn 19.000 người, đạt hơn 60% chỉ tiêu. Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hơn 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Trong ngày, Sở Nội vụ thành phố tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo cho hơn 200 cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo của các sở ngành thành phố, 9 quận huyện và 83 xã phường thị trấn. Trong 3 ngày, các học viên được nghiên cứu 8 chuyên đề gồm luật tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 95 năm 2023 của Chính phủ, tình hình tôn giáo trong nước và trên thế giới, các tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với các tôn giáo, một số tôn giáo ở Nam Bộ và hiện tượng tôn giáo mới, một số điểm mới của luật đất đai 2024, chính sách pháp luật liên quan đến đất đai tôn giáo, chính sách pháp luật liên quan đến xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự. Cùng ngày, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp. Công nghệ sinh học có vai trò đặc biệt quan trọng, cung cấp những sản phẩm cơ bản và thiết yếu, không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn giúp chuyển đổi nền nông nghiệp sản xuất truyền thống sang canh tác xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các bài tham luận tại hội thảo đã tập trung phân tích các giải pháp phát triển xanh trong nông nghiệp tại thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long, ứng dụng vi sinh vật có lợi phục vụ sản xuất xanh trong nông nghiệp xanh và xu thế tất yếu phải chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã trao đổi thảo luận đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp xanh. Tin thế giới, ngày 31 tháng 7, chính phủ của Tổng thống tái đắc cử Nicolas Maduro bắt đầu đề ra các biện pháp cứng rắn trấn áp các cuộc nổi dậy do lực lượng đối lập khởi xướng nhằm phản đối kết quả bầu cử Tổng thống. Theo báo chí Venezuela, cảnh sát chống bạo động đã được triển khai và bắn hơi cay vào đám đông người biểu tình đối lập. Có tin ít nhất 11 trường hợp tử vong trong các cuộc đụng độ trên toàn quốc. Hôm 29 tháng 7, Bộ Ngoại giao Venezuela thông báo trục xuất đại sứ Peru cùng các đại sứ của 6 quốc gia Mỹ Latin khác gồm Argentina, Chile, Costa Rica, Panama, Cộng hòa Dominica và Uruguay sau khi chính phủ các nước này không công nhận kết quả bầu cử tổng thống hôm 28 tháng 7. Kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 30 tháng 7 giờ địa phương tại Mỹ cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris, người nhiều khả năng sẽ là ứng cử viên của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, đã giành lợi thế trước đối thủ của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, tại 6 trong số 7 bang chiến địa. Kết quả thăm dò này được công bố cùng ngày. Bà Harris chính thức khởi động chiến dịch quảng bá rầm rộ trị giá 50 triệu đô la, với tiêu điểm là đoạn video dài 1 phút có tiêu đề Không sợ hãi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 30 tháng 7 cho biết 85 bệnh nhân đã được sơ tán khỏi dải Gaza đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE để tiếp tục có cơ hội được điều trị khẩn cấp. Đây là đợt sơ tán y tế lớn nhất tại dải đất ven biển Địa Trung Hải này kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái. Ít nhất 108 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích sau khi mưa lớn gây ra một loạt trận lở đất ở bang Kerala của Ấn Độ. Thủ hiến bang Kerala xác nhận rằng đã tìm thấy thi thể của 108 người cho đến nay và hàng chục người khác mất tích, lo ngại là đã chết sau 3 trận lở đất lớn đổ xuống các ngọn đồi ở quận Wayanad, miền Nam Ấn Độ. Khoảng 128 người bị thương trong thảm họa lở đất và hàng ngàn người đã được chuyển đến các trại tị nạn để đảm bảo an toàn. Bản tin cuối ngày đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.